không có tín nguyện, thời tuy có được nghe cũng như là người không được nghe. Chỉ là gieo một cái duyên thiện căn về kiếp sau mà thôi. Những vị như vậy không được gọi là văn tuệ, bởi vì nghe mà có hiểu, có hiểu thì cái tâm thức của mình nó khai mở, mà có hiểu thì mới tin. Như ở trong kinh Pháp Hoa, quý vị có hẳn một phẩm Phật gọi là phẩm tín giải. Bởi vì tin phải nhờ cái hiểu, nếu không có cái hiểu ấy, mà tin bừa ấy, thì đó gọi là mê tín, thì lại trái lại với đạo Phật chủ trương cái trí tuệ. Cho nên phải hiểu, nhận nương cái hiểu mà mình tin, thế thì gọi là chánh tín. Thế thì cái vị nào nghe kinh Di Đà, đây tổ đã rõ ràng chỉ cho chúng giải nghĩa, chịu khó về nghiên cứu, đọc nhiều lần nó cũng vỡ ra, rồi tin được từ cái hiểu, rồi mình tin được Phật, tin được công đức của Phật. Thế mình tin, mà đã tin thì hẳn là có cái nguyện cầu vãng sanh. Thế vị nào có lòng tin và nguyện hưởng cái công đức ấy. Chứ còn nếu cứ nói rằng cha mẹ tôi giàu có lắm, nhưng mà tôi vẫn cứ nghèo đói, đi ăn xin, thì như vậy cha mẹ giàu có mình có ích gì? Còn đằng này biết trở về với cha mẹ, hưởng cái giàu có của cha mẹ, thì cái người ấy mới thật là con nhà giàu, và mới gọi là con người sung sướng. Thì đây mình cũng thế, nếu không tin cõi cực lạc, không tin công đức của Phật A Di Đà, thì dù mình có được nghe hay là có niệm ở đầu lưỡi thì cũng vẫn có phước chứ không phải không. Nhưng mà không phải là cái chỗ trông mong của Đức Phật, cái chỗ trông mong của các vị Bồ Tát. Thứ nhất là cái chỗ trông mong của liệt vị tổ sư, các ngài đã viết ra những cái lời này là để lại cho chúng ta, trông mong cho chúng ta nghe rồi tin hiểu và hưởng cái phước đức này, giải thoát cái luân hồi đi, ra khỏi những cái bào thai đi, về cõi thánh hiền, làm Phật làm tổ, để cùng với Phật tổ đưa bàn tay cứu vớt mười phương những người còn trầm luân. Luôn luôn niệm danh hiệu Phật A Di Đà, đó là tu tuệ. Bởi vì trong nhà Phật cần ba thứ trí tuệ mới thành công. Cái thứ trí tuệ thứ nhất, nghe, nhưng mà nghe mà hiểu mà tin, đó thì gọi là văn tuệ. Thế rồi trong cái lúc mình tin rồi, mình có văn tuệ rồi, lại phải có tư tuệ, nghĩa là suy ngẫm để ý. Trong kinh có lấy cái ví dụ như con âm, một khi nó tới cái bông hoa, nó bay quanh cái bông hoa vài chục lần để nó quan sát kỹ cái bông hoa đó, rồi nó mới vào trong đó, trong bông hoa để nó lấy mật. Nó quan sát kỹ xem cái bông hoa này có lợi cho nó không, mà cũng để xem có cái loại trùng độc nào ở trong không, rồi lúc bây giờ nó mới cho đầu vào bông hoa. Thì cái đó nghĩa là cái sự quan sát kỹ lưỡng. Thì đây chúng mình cũng thế, chỉ danh hiệu cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà lắng nghe cho kỹ, cho rõ, thì cái tâm mình nghe rõ, tức là không có một thứ chướng ngại nào nó ngăn cách giữa mình với Phật cả. Còn nếu mình không nghe rõ Nam Mô A Di Đà Phật mà mình không nghe rõ, thì lúc bây giờ cái vọng tâm của mình nó khởi lên như đám mây, nó che, nó ngăn cách, khiến cho mình với Phật không có cái sự thông cảm, Cho nên phải nghe cho rõ. Miệng niệm, dù niệm thầm hay là niệm ra tiếng, nhưng mà trong tâm mình phải minh bạch, tỏ rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cứ như thế, đó là mình đã coi như cái người suy ngẫm kỹ về cái danh hiệu của Phật, mình vào được gần Phật, trở về với Phật. Thì như thế gọi là tư tuệ. Còn bây giờ về cái phần tu thì chúng ta có hai, trong cái việc tu hành nó có hai lối, gọi là sự trì danh và lý trì danh. Trì danh, trì là nắm lấy, mà đã gọi là nắm ấy, thì đừng có để nó rơi rớt thì mới gọi là trì. Trì là mình nắm ở trong tay, không để nó rơi xuống, không để mất. Thì bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghe thật rõ, mà niệm này niệm khác nối tiếp nhau, không có quy, không có cái niệm khác nó xen vào. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm mình với tâm Phật gắn chặt với nhau, không có những cái vọng niệm vọng tưởng nó xen vào phân cách. Thì như thế gọi là sự trì, nghĩa là mình vẫn giữ chữ trì danh. Như thế gọi là trì danh, nó thuộc về phần gọi là sự trì. Sự tức là trên sự việc, trên âm thanh mình có niệm rõ ràng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là sự trì. Thì trong cái phần sự trì đây, tin có Phật A Di Đà ở Tây Phương thật đang có. Tuy mình chưa hiểu về cái chuyện Phật tánh, tâm mình tạo Phật, tâm mình là Phật, cái chuyện đó mình chưa hiểu gì cả, thế nhưng mà mình tin có ông Phật A Di Đà, mình tin có cõi Phật Cực Lạc, và mình quyết chí buông hết những chuyện thế gian và mình cầu vãng sanh. Như con thơ nhớ mẹ không lúc nào quên cả. Thì cái vị nào mà niệm được như vậy gọi là sự trì. Còn có vị thì lý trì, nghĩa là cái vị này học kinh sách của Phật, nhận được cái tánh Phật của mình, thì biết rằng cái danh hiệu A-di-đà là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Phật có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, mình cũng có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mình với Phật đã vẫn thường cùng thường trụ ở khắp mười phương. Cái vị mà hiểu được như thế mà tu thì trong cũng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong cái tiếng A Di Đà Phật ấy, cái vị này tin được, biết được, hiểu rõ được cái tánh Phật của mình với tánh Phật của Đức Di Đà vẫn thường trụ, thường tại đây và vẫn ở khắp mười phương. Thì cái vị có học, có tu như thế gọi là thuộc về lý trì. Thì cả hai vị, hai ngôi này, dù sự trì, dù lý trì đều thành công cả. Chất trì danh hiệu Phật A Di Đà, trong kinh có dạy chúng ta thế, là phải chấp trì cái danh hiệu Phật A Di Đà từ một ngày cho đến bảy ngày. Nghĩa là phải làm sao cho được nhất tâm không loạn. Dù là các vị sự trì hay là lý trì, cứ là một lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà làm thế nào cho một nhất tâm không loạn. Thì dù là một ngày đến bảy ngày, rồi chúng ta lại bảy ngày khác, lâu bảy tháng bảy năm cũng được, cốt là bao giờ chúng ta thành được cái nhất tâm bất loạn. Thì các vị lợi căn có thể các vị bị một ngày là thành công, còn các vị độn căn ấy, thì phải 7 ngày như tôi vừa nói, có thể là 7 tháng. Nhưng còn các vị trung căn thì là ở giữa. Đây là một phương pháp định kỳ để tu, chứ không phải là cứ quyết định chỉ có 7, có 7 ngày. Mà nhưng mà cứ phát nguyện tu 7 hôm. Những các vị chuyên tu thì các ngài đóng cửa nhập thất chuyên niệm Phật, cứ lấy 7 ngày làm hẹn kỳ. 7 ngày này chưa được thì ta lại lo 7 ngày nữa. Có nhiều vị phát tâm ở trong miền Nam này, có nhiều vị phát tâm chuyên tu như thế để cầu được nhất tâm bất loạn. Phật nói 7 ngày đây cũng có cái nghĩa là các bậc lợi căn thì các ngài có thể giữ được luôn 7 ngày nhất tâm bất loạn. Còn các bậc độn căn thì giữ được lấy 1 ngày nhất tâm bất loạn cũng là quý lắm. Còn hai chữ nhất tâm thì cũng có về sự nhất tâm mà cũng có về lý nhất tâm. Đây là nói về cái lúc thành công. Ban nãy là nói về sự trì, với lý trì là lúc đang tu gieo nhân. Còn bây giờ thành công ấy, thì cũng có phần lý nhất tâm mà cũng có phần sự nhất tâm. Bất luận là sự trì hay lý trì, mà hễ cứ hàng phục được tất cả các thứ tham sân si mạn nghi tà kiến, nghĩa là năm, nói năm cái thứ căn bản này là năm cái gốc rễ phiền não, tức là nói tất cả các phiền não. Chúng ta có 84,000 cành lá của năm cái thứ gốc rễ này, thì cái vị nào dù là sự trì hay lý trì mà hễ cứ hàng phục được tất cả các thứ phiền não, diệt được kiến hoặc với tư hoặc, thì cái vị này ấy, gọi là được sự nhất tâm. Diệt được kiến hoặc và tư hoặc là thế nào? Kiến là thấy, hoặc là mê lầm. Chúng ta có cái thấy mê lầm cho nên gọi là kiến hoặc. Quý vị niệm Phật đến kết quả chuyên tâm niệm, các vị sẽ giải thoát được cái kiến hoặc này. Kiến là cái lầm, kiến là thấy hoặc là lầm. Như hôm qua tôi đã thưa, chúng ta có hai cái thấy lầm căn bản. Chúng ta là bà già vô minh, mù cả hai mắt đó, là bởi vì bị cái kiến hoặc này. Trong ấy, chúng ta chấp cái thân bằng cơm gạo này là thân thể của ta. Từ cái chỗ thấy sai ấy mà mở ra bao nhiêu cái độc tham sân si mạn nghi tà kiến. Đó là một cái lầm, một cái thấy lầm. Rồi ngoài, chúng ta nhìn ra bên ngoài, chúng ta trông thấy một người nào, chúng ta cứ tưởng là chúng ta trông thấy cái người ở bên ngoài, nhưng mà đâu có dè là thật sự chúng ta đang trông ở trong cái thần kinh, ở trong mắt của chúng ta. Nếu cái thần kinh nó liệt mình đâu có thấy. Cho nên thấy là thấy được cái ở trong cái thần kinh, ở trong mắt mình, mà chúng ta cứ tưởng là chúng ta đang thấy ở bên ngoài. Mà chúng ta tưởng chúng ta thấy được thật, thế đã trông ở trong thần kinh thì chỉ do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua cái con ngươi, nó đặt một cái hình bóng ở trong cái thần kinh. Cho nên chúng ta chỉ thấy được cái bóng, chứ có bao giờ chúng ta thấy được sự thật ở bên ngoài đâu. Mà cái bóng này nó lại theo nhân là cái nghiệp. Chúng ta có mắt người, cũng cái cô ấy đi qua đấy, nhưng mà mắt người thì thấy một thứ hình ảnh, mắt cua nó lại thấy hình ảnh khác. Mà đó, cho nên nó theo nhân và theo cái nghiệp mà nó đổ. Rồi lại theo duyên là phải có ánh sáng. Nếu ánh sáng, nếu chúng ta đeo kính màu hồng ấy, chúng ta trông cái gì cũng ra hồng hết. Mà chúng ta đeo kính đen ấy, thì nhìn cái gì nó cũng có một cái màn đen. Cho nên những cái chúng ta nhìn đây, chúng ta nhìn sai cả. Tưởng là mình thấy được cái cô ấy ở bên ngoài, mà ra mình đang thấy ở trong mắt mình. Tưởng là mình thấy thật sự cái cô ấy, ai ngờ mình đang chỉ thấy cái bóng ở trong thần kinh. Cái bóng của cô ấy do ánh sáng mà nó chiếu, chúng ta chỉ thấy cái bóng, không bao giờ chúng ta thấy được thật, thật cái cô ấy ở bên ngoài. Tôi sẽ thấy cái bóng nó tròn tròn. Nếu tôi có cái nghiệp là người, tôi sẽ thấy cái bóng nó dài dài. Vậy cái bóng tròn hay bóng dài, cái nào thật, cái nào đúng? Cho nên chúng ta là những người thấy sai. Phật gọi là kiến hoặc. Cái thấy nó mê lầm. Đã. Thì cái kiến hoặc nó có hai phần, tôi nhắc lại. Một phần ấy, là chúng ta nhận cái thân cơn lão là thân thể của mình, thể chất của mình, thì cái đó là cái sai rõ ràng. Phần thứ hai nữa, cái mắt chúng ta đang trông đây, không bao giờ chúng ta thấy được sự thật cả. Như cái tai quý vị đang nghe, đã, tựa hồ như chúng ta nghe đúng lắm, nhưng mà như tôi vừa thưa đấy, âm thanh nó đâu có thật, nó đâu có từ bụng tôi nó nhảy ra, mà nó đâu có nhảy vào tai quý vị để quý vị nghe đâu. Âm thanh là cái rung động của không khí. Tai chúng ta chỉ lắng được cái rung động của không khí mà thôi. Chúng ta không bao giờ đã. Cho nên cái, đây là một cái tài giỏi của cái tâm thức chúng ta, cái tánh Phật của chúng ta. Nó tìm cái phương pháp để chúng ta có cái giao cảm với nhau mà hiểu nhau. Chứ sự thật âm thanh là cái không có, mà chúng ta cho là thật. Đến nỗi mà những cái lời khen, nhiều người bán nhà đi để mua danh. Đã. Những cái lời chê, nhiều người tự tử về tiếng nói, mà quên rằng nó là cái không có thể chất, nó là cái không có. Đã. Cho nên chúng ta sống, Phật gọi là cái kiến hoặc, nghĩa là sống trong cái thấy mê lầm. Còn tư hoặc là cái suy nghĩ mê lầm. Như hôm qua cũng đã nói, một khi chúng ta, các cụ đã nói rằng khi yêu thì sao nhỉ? Thì củ ấu cũng tròn, mà khi ghét thì quả bồ hòn nó hóa ra, nó cũng có ra. Mà cái người này ấy, thì quyết định là mình nói đúng, quyết định là mình nghĩ đúng, chứ không bao giờ ngờ là mình đã bị cái yêu và cái ghét nó là một cái, nó cũng như là cái màn nó che cái sự thật rồi. Mình không ngờ, mình cứ trông quả bồ hòn thấy nó có gai, mà mình cứ quyết định rằng cái quả bồ hòn phải có gai. Đúng rồi, tôi đã nghĩ, tôi đã thấy, tôi đã nghe, thì là phải đúng. Không chịu tỉnh ra, mà biết rằng cái thủ chất của mình ấy, nó đã khiến cho mình mất thầy, mất bạn, mất đạo. Thế thì chúng ta bị cái kiến hoặc, cái tư hoặc này, nó đang che cái tuệ của chúng ta. Cho nên bất luận quý vị sự trì hay lý trì, cứ niệm Phật đi, mà đừng lo, dù chúng ta chưa hiểu gì, nhưng cứ niệm Phật mãi, dần dần cái tâm chúng ta nó thanh tịnh, nó tỉnh ra dần dần, thì cái kiến hoặc với cái tư hoặc này nó phải tan đi. Bằng cớ là các vị đã tin được cõi Phật, tin được Phật, các vị đã quả quyết buông cái thế giới này đi. Thế giới này là cái gì? Tức là gia đình, tức là tiền bạc, tức là sự nghiệp. Mà các vị đã buông được để nhất tâm nguyện Phật, thì cái kiến hoặc tư hoặc này nó đã có một phần lung lay rồi. Điểm thứ hai, bất luận là sự trì hay lý trì, hễ chúng ta thấy được Phật của tâm tánh mình, Phật của tâm tánh mình, tức là nhận được và sống được với cái tánh Phật hoàn toàn của mình, thì cái vị này đều được lý nhất tâm, gọi là được lý nhất tâm. Sự nhất tâm thì không bị kiến hoặc tư hoặc nó làm rối loạn, mà lý nhất tâm thì không còn bị cái cảnh niết bàn của các thánh tiểu thừa phá rối nữa, làm nó ám ảnh nữa. Cho nên các vị này gọi là tu tuệ, chứng được tới đây thì gọi là được cái tu tuệ. Tâm mình không bị kiến hoặc tư hoặc làm rối loạn, cho nên chúng ta vãng sanh về cõi đồng cư hoặc là cõi phương tiện, sống chung với các thánh hiền. Tâm mình không bị tà thuyết dị biên làm rối loạn, cho nên chúng ta được sanh về cảnh thập báo trang nghiêm, cảnh thường tịch quang, là cảnh giới của các đại Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói về pháp trì danh này đã bảo rằng chẳng cần đến pháp phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Nghĩa là Đức Đại Thế Chí, ngài quả quyết những vị mà đã tu cái pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh này không cần phải tu các pháp môn nào để phụ giúp nữa, cứ một bề Nam Mô A Di Đà Phật rồi vãng sanh thôi, không cần phải tu thêm pháp môn nào nữa. Thì đây là lời của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài quả quyết như vậy. Và đây là lời của Tổ Chí Húc, ngài giải nghĩa cái câu này. Ngài nói rằng nên biết rằng đối với người có mắt ấy, thì cố nhiên mắt người ta đã tốt thì người ta tự thấy ánh sáng mặt trời, đâu có cần phải thắp thêm đèn nữa. Tức là cái pháp môn niệm Phật coi như ánh sáng mặt trời, và các pháp môn khác coi như thắp đèn. Thì cái người mà đã có mắt sáng thì đã có mặt trời, đâu có cần phải thắp thêm đèn làm gì nữa. Thế còn cái người mà không có mắt sáng, những người như chúng ta mù mù mịt mịt mà, thì ánh sáng mặt trời còn chả trông thấy thì thắp thêm đèn có ích gì nữa không? Ích gì nữa không? Thế cho nên đây ngài Chí Húc nói là ngài tổ ngài đồng ý với Đức Đại Thế Chí Bồ Tát khuyên chúng ta đã tin, đã hiểu, đã niệm Phật cầu vãng sanh thì không cần tu thêm pháp môn nào nữa, bởi vì mình đã có mắt sáng, có phước đức, có trí tuệ mà hiểu được pháp môn tịnh độ, tin được pháp môn tịnh độ mà tu theo pháp môn tịnh độ rồi, tức là người đã có mắt sáng rồi, lại gặp ánh sáng mặt trời nữa thì cái người tự sáng suốt rồi, không cần phải mượn pháp môn nào thêm. Thế nhưng tôi xin lỗi cho chị em, tôi cũng có một chỗ sợ, có cái mối ngờ là đấy, Phật đã nói thế, Bồ Tát đã nói thế, và chính tổ cũng đã nói thế, mà sao chúng ta lại còn cứ phải học thêm, cứ phải học kinh này kinh khác để làm gì? Thì như vậy chúng ta chẳng hoặc ở đây rõ ràng lời Phật đã khuyên chỉ cứ nhất tâm mà niệm Phật đi cầu vãng sanh. Rồi ngài Đại Thế Chí ngài bảo không cần tu pháp môn nào cả, mà tổ thì lại cũng thêm lời tổ bà đã có mắt tốt, đã thấy được ánh sáng mặt trời thì mượn gì đến đèn. Vậy thì cứ một việc Nam Mô A Di Đà Phật cầu vãng sanh là được rồi. Thế thì Phật cũng nói thế, Bồ Tát cũng nói thế, cho tới tổ đây cũng nói thế, mà sao chúng ta còn cứ phải đi học kinh này kinh khác? Sao chúng ta không vâng lời Phật? Vậy thì cái bài học các kinh khác vô ích hay sao? Mà tại sao Đức Thích Ca không nói một kinh Di Đà đi cho chúng ta tu một thứ cho xong, mà Đức Thích Ca nói làm gì bao nhiêu kinh sách? Thế vậy thì Đức Thích Ca cũng làm một cái việc thừa, vô ích hay sao? Nên chúng ta đặt cái câu hỏi đó và tìm cái trả lời. Thì theo như chúng tôi, kinh nghiệm của bản thân, chúng tôi thấy rằng cái người mà có lòng tin được bây giờ thì tụng kinh A Di Đà rồi tin ngay được kinh, mà một lòng tu thì quý vị nghĩ cái số người có đông không? À, ngay cái bản thân tôi khi nghe kinh A Di Đà thôi tôi đâu có tin, như sáng nay tôi vừa thưa với quý vị đó, chính bản thân tôi nghe kinh Di Đà tôi trở lại tôi bán kinh, tôi trách cái quyển kinh này. À, chứ tôi đâu có chịu tin. Cũng như cái người mắt còn mù làm sao thấy cái ánh mặt trời, cho nên phải có cái sự chữa cái con mắt cho nó khỏi mù đi đã thì nó mới thấy cái ánh sáng mặt trời. Cho nên chúng ta cần phải học kinh này kinh khác để chữa cái mù mắt của chúng ta đã. Trên mắt mù thì mặt trời có một mặt trời có đến mấy chục mặt trời cũng không trông thấy. Cho nên gặp pháp môn tịnh độ, nghe kinh A Di Đà mà đâu có hiểu, mà đã không hiểu làm sao nó tin, mà nó đã không tin thì làm sao nó giữ được cái miệng nó không phỉ báng, làm sao tránh, mà đã không đã phỉ báng thì làm sao tránh được cái tội đọa địa ngục. Và rồi từ đây còn bao nhiêu chướng nạn, mỗi khi tu là cái chướng nạn nó lại khởi lên để nó chướng án nữa. Cho nên sợ, đáng sợ nhất là cái tội báng pháp. Thế cho nên Đức Thích Ca xót thương những cái kẻ còn mù lòa như thế, nó mặt trời mọc nó còn chả thấy được. Cho nên Ngài phải tìm nhiều phương thuốc để chữa cái mù lòa cho chúng ta. Như tôi mà thưa chuyện với chị em sáng hôm nay đấy, bản thân tôi nếu không gặp được kinh Kim Cương, nếu không cả gặp được bộ Lăng Nghiêm, nhất định tôi không tin kinh Di Đà. Mà chính miệng tôi nó đã có cái tội lỗi là nó bán kinh. Cho nên bây giờ tôi tu gặp nhiều cái long đong, tuy rằng gặp rất nhiều thiện duyên, Thiên Long Bát Bộ hộ trì, cái sự tu hành được nhiều thiện duyên, nhưng mà cái sự giác tỉnh của bản thân mình nó phải kém, nó còn kém. Và cái chứng quả đợi mãi cũng chưa thành. Thế thì vì thế cho nên chúng ta phải học thêm kinh khác. Bởi vì bản thân tôi học bộ Di Đà tôi không hiểu được, tôi phải nhờ kinh Kim Cương tôi mới bắt đầu hiểu. Và khi học được bộ Lăng Nghiêm xong thì tôi đỉnh lễ Hòa Thượng, tôi xin phép nhập thất để chuyên niệm Phật 7 năm. Là vì nhờ bộ kinh Lăng Nghiêm tôi mới hiểu được nghĩa kinh Di Đà. Cho nên chúng ta phải học thêm kinh. Đã. Chứ còn nói những vị mà một khi đã gặp được kinh Di Đà mà người ta nghe rồi người ta tin rồi hiểu rồi tu đi thẳng về cực lạc, thì những vị ấy tôi thấy cũng hơi hiếm ở cái thế gian này. Mà bản thân tôi là một không được cái phước ấy. Cái kẻ mù thì không thể thấy cái ánh sáng mặt trời. Đây nói là nói cho những người không mù cả, những người sáng mắt cả. Chứ còn những người như tôi đã là một thì không thể nổi. Cho nên phải học thêm các kinh sách khác để tỉnh ra, để hiểu. Rồi lúc bây giờ với tới được kinh A Di Đà. Cho nên trong cái chương trình mà tôi dẫn dắt các em, tôi phải để kinh A Di Đà coi như lên đầu. Phải học bao, học giới, học luật, học tứ niệm xứ, học kinh Lăng Nghiêm, rồi mới học tới kinh Di Đà được. Đó là tôi theo cái trình độ của bản thân tôi mà đặt cái chương trình cho các em đi về sau.